Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Cùng Bạn Đọc Sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charles Sheldon.
Chương thứ 14. Qua những buổi thông công sau giờ nhóm, những người tình nguyện theo chân Chúa Giêsu ở Hội Thánh Raymond tỏ ra gần gũi, quan tâm và thông cảm nhau hơn. Mục sư Henry nhận thấy rõ nét về điều đó. Ông rất vui mừng vì công việc Chúa đã được khởi sự và kết quả lớn lao. Ông cũng khó có thể lường trước được những kết quả ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thành phố Raymond vào cuối năm nay. Trong số những người hứa nguyện, ông Edward Norman được mọi người chú ý nhiều nhất. Sau khi thay đổi nội dung, tờ nhật báo của ông đem đến sự ngạc nhiên cho nhiều gia đình. Họ nói với nhau rằng, giữa thời buổi kinh tế lũng đoạn ở nước Mỹ tự do như thế này, mà tờ báo vẫn giữ được nét đạo đức lành mạnh như thế, là một điều kỳ lạ vô cùng. Rõ ràng, tờ báo tin tức hàng ngày không chạy theo đồng tiền. Nó theo đuổi và nuôi dưỡng, tuyên truyền những nếp sống và tiêu chuẩn đạo đức mới, sống theo gương Chúa Giêsu. Người dân thành phố Raymond đọc báo và nói với nhau như thế. Mọi người đang khẩn trương, xôn xao, bước vào tuần lễ bầu cử. Hiệu trưởng Donna quyết tâm thực hiện sự hứa nguyện của mình, gây ảnh hưởng và vận động sinh viên học sinh chọn lựa và đề cử những người xứng đáng vào quốc hội theo tiêu chuẩn đạo đức chứ không theo tiêu chuẩn kinh tế của họ. Donna tự hứa, cho dù phải khốn khổ, liên lụy và ảnh hưởng đến địa vị xã hội của mình, ông vẫn quyết tâm thực hiện sự hứa nguyện ấy, ngõ hầu đem lại kết quả cho Chúa. Về phần mục sư Henry, ông cũng đang cầu nguyện và thực hiện ý định của mình, vận động dẹp bỏ các quán rượu dọc các đại lộ ở Raymond và ở Redton trước sự phản đối kịch liệt của những tay trùm buôn rượu, nghiện rượu. Giáo sĩ Gray vẫn tiếp tục kiên trì gây dựng nhóm, nhờ Chúa Giêsu cảm hóa dần những kẻ nghiện ngập xấu xa ở Redton. Ông tiến hành nhóm thường xuyên hơn vào mỗi tối thứ bảy. Đức Thánh Linh làm việc mạnh mẽ trên các buổi nhóm. Đồng thời, quyền lực tối tăm cũng phản ứng ghê gớm. Các buổi nhóm càng diễn ra tốt đẹp bao nhiêu, lôi kéo nhiều người bước lên tiếp nhận Chúa để được Ngài biến cải đời sống, thì bên ngoài căn lều càng diễn ra các tệ nạn nghiện ngập, chém giết hung bạo bấy nhiêu. Các tay chủ quán rượu được Satan tiếp sức một cách gớm ghiếc đã lên tiếng công khai đe dọa bạo động nếu ông Gray còn tiếp tục đóng trại ở Redton. Có một lần, đang đêm, Gray và những người đến dự nhóm vừa cầu nguyện tất lễ. bước ra khỏi căn lều, liền bị bọn chủ rượu thuê đám lưu manh tấn công bất ngờ bằng gạch và đất đá, gây trọng thương một số người. Ray phải gọi điện thoại nhờ cảnh sát đến can thiệp. Dù tình hình có sự trở ngại như thế, nhưng Ray vẫn duy trì được các buổi nhóm kế tiếp. Đức Thánh Linh đang hà hơi và dẫn dắt bảo vệ con cái của Thiên Chúa. Rachel hát ngày càng hay và mời gọi được nhiều người hơn. Bác sĩ West, Rowling và Virginia vẫn cộng tác đắc lực với Ray. Họ không tiếc thời giờ để đến với các buổi nhóm trong những người nghèo khổ ở Redton. Ở Raymond, sự kích động lan tràn khắp thành phố trong ngày bầu cử. Chưa bao giờ xảy ra sự tranh đấu giữa những cơ đốc nhân và những người quyền thế ngoại đạo trong việc bầu cử như lần này. Tại buổi bầu cử, các chính trị gia ngạc nhiên hết sức. Họ thấy xuất hiện hiệu trưởng Donner, mục sư Henry, với vẻ mặt quan trọng, trong tâm trạng chờ đợi kết quả cuộc bầu cử. Phe chống đối việc lựa chọn người theo tiêu chuẩn đạo đức mới vào quốc hội cũng đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Buổi bầu cử căng thẳng và ồn ào với những lời ra tiếng vào. Mặt trời đã lên cao, nhưng quảng trường nơi bầu cử vẫn đông nghẹt người. Mọi người đã nóng lòng chờ tuyên bố kết quả. Trong khi đó, ở Redton, ông Ray vẫn tổ chức nhóm thờ phượng Chúa như thường lệ. Không hẹn, nhưng mọi người đi nhóm sớm hơn giờ quy định và bàn tán xôn xao về cuộc bầu cử ở Raymond. Mục sư Henry, hiệu trưởng Donner cũng có mặt trong buổi nhóm. Phía những hàng ghế gần bục giảng, Lauren ngồi nép mình vào vai Virginia trông thật nhỏ bé, thoáng vẻ nhút nhát, sợ sệt. Kế tiếp hàng ghế Virginia, bác sĩ West và Rachel cũng có mặt. Họ ngồi im lặng, mỗi người đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Buổi nhóm bắt đầu bằng lời cầu nguyện khai lễ ngắn nhưng cảm động của ông Gray. Kế tiếp, Rachel tôn vinh Chúa bài "Tôi là con chiên lang thang", gây xúc động lòng các thân hữu.
Vòng khóc giữa bóng tối, Chúa Giêsu đi
Cả Lauren cũng gục đầu thổn thức và quỳ xuống ăn năn thưa chuyện với Chúa. Đức Thánh Linh đang hiện diện đầy dẫy trên buổi nhóm trong căn lều chật hẹp hôm ấy. Có rất nhiều người bước lên tiếp nhận Chúa sau lời kêu gọi nhiệt thành của ông Ray. Bên ngoài lều, tiếng la hét xen lẫn tiếng văn tục của những gã say rượu vọng vào lều mỗi lúc một to dần. Ma quỷ đang tàn phá linh hồn và thể xác vốn yếu đuối của những người thanh niên lao động cùng khổ ở Redstone. Chúng đang lên tiếng tuyên chiến và khiêu khích Đức Thánh Linh giành giật các linh hồn tội nhân từ tay Ngài. Ông Ray cảm nhận được rằng bên ngoài lều đang có sự lộn xộn và có nguy cơ họ ném đá vào lều. Ông khéo léo sắp xếp chương trình nhóm nhanh chóng, kết thúc trước 9 giờ đêm, sớm hơn ngoài bữa một tiếng đồng hồ. Do ảnh hưởng cuộc bầu cử hồi sáng, nhiều người dân Redstone đã rời căn nhà lụp sụp của mình ra tụ 5, tụ 7 ngoài đường trước căn lều của ông Ray, bàn tán nhốn nháo. Lâu lâu lại có một tiếng la lớn từ đám đông hỗn độn tuyên bố sẽ giết chết kẻ nào dám ngăn cản các quán rượu. Những tiếng chửi thề cặp theo lời công bố kết quả bầu cử ở Raymond càng ngày càng nhiều, tỏ sự phản đối dữ dội. Tiếng ồn ào trỗi lên càng lúc càng rõ và náo động tăng dần. Nhiều tiếng la hét: Thằng nào dám vận động người ta dẹp quán rượu? Nó đâu? Hả? Giết chết nó đi, khử đi, giết. Đám đông quay tất cả hướng chửi bới, hò hét dã man về phía căn lều. Bên trong lều, buổi nhóm đã chấm dứt. Những người mới tin Chúa nán lại với ông Ray, nghe ông dặn dò thêm về lịch học giáo lý trong những ngày tới. Còn tất cả những người khác đều lo thu xếp kinh thánh, thánh ca và nối nhau rời khỏi lều. Rachel, Virginia, Lauren, Rolin, bác sĩ West và hiệu trưởng Donna cùng mục sư Henry bước ra cùng một lúc, dự định đến góc đường chờ xe như thường lệ để về Raymond. Đám đông đã chờ sẵn, chúng lao vào họ, chỉ trỏ: nó kia kìa, chính nó là tên cầm đầu cuộc vận động sinh viên học sinh gây rối cuộc bầu cử đấy. Một giọng nói ồm ồm lỗ mãng hét lên, chỉ tay về phía hiệu trưởng Donner: mày đã chủ trương cho phe theo đạo Chúa đánh bại những người buôn bán rượu là chúng tao bằng những lá phiếu ban sáng phải không? Mày muốn chúng tao sập tiệm phải không? Trước khi chúng tao sập tiệm thì mày phải sập trước, thằng đéo. Một gã đàn ông rau rậm, miệng phả hơi rượu nồng nặc, hét vào mặt Donner với sự tức tối. Có lẽ hắn là một chủ quán rượu nào đó ở Redstone. Donna, chúng ta đang gặp nguy, làm sao đưa các cô đi nơi khác thật lẹ để tránh nguy hiểm. Henry nắm chặt tay Donna và thốt lên lo âu. Ngay lúc đó, bọn côn đồ trong đám đông đã ồ ạt ném đá và gạch cùng với các thứ cây gậy, trái cây thối như mưa vào các anh em con cái Chúa đang cố dò bước ra góc đường chờ xe. Jolene, bác sĩ West, với Donna, mục sư Henry đi thành một vòng ngoài để che chở và bảo vệ được phần nào cho Rachel, Lauren và Virginia. Qua những con người xấu xa và dữ dằn này, họ nhìn thấy quyền lực tối tăm đang thách thức Đức Thánh Linh một cách quyết liệt. Bọn chủ quán rượu đang nổi cơn giận dữ. Chúng nó đang tìm mọi cách để giữ lại cho bằng được môi trường có những ổ vi trùng tội lỗi gieo rắc và cám dỗ, hủy hoại người khác. Ma quỷ đã tra tay yểm trợ cho chúng. Hãy giết các tên quý tộc đẻo cán đó đi. Giết, giết. Lần này, một tiếng đàn bà the thé lên, chứ không phải tiếng đàn ông như ban nãy. Lợi dụng tình thế, bọn thanh niên côn đồ nhảy đến đấm đá túi bụi vào ra trên hồng giật tư trang của cô. Kịp thời Rolling ập thẳng người xuống, dùng ngực che đòn cho ra trên. Tấm vai rộng của anh đã hứng trọn những cú đấm dã man của bọn bất nhân. Áo trắng của anh lấm đầy bùn đất, trái cây thối do bọn chúng ném vào. Về phía Virginia, cô đang lo lắng không biết phải xử trí với đám đông hoảng loạn này như thế nào, thì đột nhiên Lauren bứt khỏi tay cô và nhanh như cắt lao lên phía trước. Cô chỉ kịp hét lên thất thanh: Lauren! Lauren đã té vật xuống bên đường, gạch đá nham nhở, một vỏ chai bia dày của một kẻ nào đó từ quán rượu cũ mà Lauren đã gặp và theo Virginia về Raymond ném trúng đầu cô. Virginia chạy nhào đến, quỳ xuống ôm và lay Lauren nức nở. Lauren ơi, Lauren! Máu loang lổ khắp nền áo của Lauren, hơi thở cô yếu ớt. Virginia ức ức hét lên đau đớn: Các người đã giết chết cô gái tội nghiệp này rồi, ôi Chúa ơi! Cô khóc rừng rức. Mục sư Henry và bác sĩ West biến sắc, hoảng hốt cúi xuống đỡ Lauren lên trong lúc đám đông nhốn nháo bu quanh và ngừng ném đá. Sao phải nhanh chóng gọi cảnh sát và đưa cô ấy đi cấp cứu. Hiệu trưởng Donner bế sóc Lauren trên tay. Bác sĩ West run run tuyên bố: Cô ấy khó có thể thoát chết với vết thương ngay đầu như thế này. Bác sĩ nói thêm: Không kịp đưa cô đi cấp cứu đâu, ông Donner. Ngay lúc đó Lauren chợt mở mắt ra, nhìn khắp lượt mọi người, mỉm cười, nước mắt ứa ra. Virginia lấy khăn tay nhẹ nhẹ lau máu trên mặt Lauren, cúi xuống hôn vào khuôn mặt tái nhợt của cô. Lauren lại mỉm cười lần nữa và cô chúc linh hồn. Giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt chưa kịp lăn xuống má. Virginia khóc uất lên. Cô thương Lauren quá. Chú mới thăm viếng, đổi đời chưa được bao lâu, nay nàng đã đột ngột ra đi. Mọi người yên lặng cúi đầu cầu nguyện. Mục sư Henry dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã kịp cứu linh hồn của Lauren trước khi nàng bị hại như vậy. Họ cảm tạ Chúa vì Lauren đã được an nghỉ trong nước đời đời của Ngài. Năm phút sau, một lực lượng cảnh sát đặc biệt của khu vực được điều động đến. Nhanh chóng dẹp yên đám đông, bắt và giải đi hung thủ vừa sát hại Lauren. Virginia thuê xe chở xác Lauren về Raymond mai táng. Ai nấy đều thêm lời cầu nguyện cho Red Tăng. Xin Chúa giải cứu những con người nghiện ngập tội lỗi và độc ác ở một vùng vốn nghèo khổ về vật chất, lại còn khốn khó về tâm linh như Red Tăng này.
Vấp ngã đã bao dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa trôi, nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Con sẽ mến yêu cuộc sống này mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con. Chúa ơi dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa. Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa trôi, nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa